Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 29, chúng ta tiếp tục câu D. Nếu người bệnh không đòi hỏi cách niệm nào đặc biệt thì nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật theo trung đạo, nghĩa là không quá nhanh hoặc quá chậm. Bốn chữ A Di Đà Phật là cái pháp niệm chuẩn rất tốt trong pháp hộ niệm. Có nhiều nơi người ta ý kiến rằng là niệm A Di Đà Phật là không có tôn kính. Xin thưa là nếu có người nào thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quen rồi thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thêm hai chữ Nam Mô để tỏ lòng tôn kính được, không sao. Còn người nào mà niệm quen bốn chữ A Di Đà Phật thì không phải là mất tôn kính đâu, mà đây chính là niệm thắng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Chứ vì nên nhớ chữ Nam Mô không phải là danh hiệu của Đức Phật, mà đây là cái tiếng xưng hô chung, gọi là đảnh lễ, là tôn kính, là quy mạng. Nói chung là chữ Nam Mô là như vậy. Thì theo như Ngài Liên Trì, Ngài chỉ cho các vị Phật tử, chư vị dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi các người như vậy là bạch hòa thượng niệm như thế nào? Thì Ngài nói, ta niệm A Di Đà Phật. Người ta hỏi tại sao vậy? Thì Ngài nói là tại vì chư vị còn lễ mễ quá. Còn ta thì không lễ mễ nữa. Ta niệm thẳng cái chân tâm luôn. Thực ra là A-di-đà Phật là danh tự chung của chư Phật mười phương trên pháp giới. Ba đời mười phương chư Phật thì ta có tham dự trong đó. Nếu mà một ngày nào đó chư vị thành Phật, thì chư vị trở về cái chân tâm của chính chư vị, thì chân tâm đó chính là A-di-đà Phật, không ai khác hết. Tại vì A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng giác chính là cái chân tâm tự tánh của mỗi chúng ta. Chính vì thế mà khi mình muốn niệm cho đầy đủ tất cả ba đời mười phương chư Phật pháp giới, thì không cách nào mà chúng ta nói niệm 1.000 danh hiệu Phật, 2.000 danh hiệu Phật hay là 1.000 danh hiệu Phật là đủ. Tại trên mười phương pháp giới tới vô lượng vô biên chư Phật này. Mà cái câu A-di-đà Phật là coi mình niệm chung cho chư Phật pháp giới. Như vậy mình niệm A-di-đà Phật trên cõi Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, mình niệm ngay cả mình luôn. Tất cả đều là danh tự chung của A-di-đà Phật. Như vậy khi mà mình hiểu rằng là chính mình là một vị Phật, đúng ra mình phải trở về Tây Phương, mình thành đạo, rồi mình thành Phật luôn, mà tại mình tham chấp ở đây, mình bị kẹt. Cái chân tâm tự tánh chúng ta đang bị kẹt trong những cái tham chấp đó mà chúng ta chịu nạn, trong những cảnh giới vô thường. Hiểu được như vậy thì mình niệm A-di-đà Phật chính là vừa niệm chư Phật mười phương thế giới, vừa niệm ngay cái chân tâm của mình không còn năng sơ nữa. Ngài nói tại vì ta không còn năng sở nữa, tại vì ta niệm ngay cái chân tâm của mình. Niệm ngay chân tâm thì chân tâm đó ứng hiện ra. Cho nên trong tất cả pháp gọi là trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, thì cái trực chỉ đó chính là niệm A-di-đà Phật, niệm thẳng luôn, không còn. Với một cái điểm nữa là khi một người lâm chung và là hàng phàm phu như chúng ta thì thường thường đối diện với những cảnh khó khăn vô cùng, không đơn giản như chúng ta đang ngồi đây niệm đâu. Chính vì thế mà mình cắt được hai chữ đỡ vô cùng. Khi mà chư vị đi niệm Phật hộ niệm cho người sắp sửa xả bỏ báo thân, chư vị mới thấy họ mệt không tưởng tượng được, mệt đến nỗi mà thở không được nữa, chứ đừng nói là niệm. Như vậy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật khó khăn cho người ta vô cùng. Người ta niệm 6 chữ niệm không nổi. Nhiều khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta ráng ta niệm Nam Mô A cái là hết hơi rồi, chịu không nổi. Chính vì thế mà chư tổ mới nghiên cứu cái phương pháp làm sao để cho người đó người ta ráng hết sức, người ta niệm tung một cái hơi ra, người ta niệm được trọn vẹn cái danh hiệu A Di Đà Phật. Thành ra là niệm A Di Đà Phật nó có cái điểm mạnh là giúp cho người sắp sửa xả bỏ báo thân, người ta ráng sức, ta vùng lên, ta niệm được. Mà ta niệm được một câu thì tự nhiên cái lực nó tăng theo, rồi ta niệm tiếp theo. Cho nên niệm A Di Đà Phật có cái điểm lợi là làm cho người sắp chết người ta có thể niệm được, chứ không phải là bất kính. Kính trọng hay không là mình coi thường ngày đấy. Mình đi ngang Phật mình có lại không? Mình có kính cẩn hay không? Chứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình cạnh tranh ganh tị đấu tranh cự cãi thì không phải là thành kính. Thành kính nó nằm ngay ở trong tâm này, chứ không phải nó nằm ở ngoài. Với một cái chuyện nữa là hôm qua chúng ta nhắc tới là có những người, tại sao không biết, người ta không niệm A Di Đà Phật mà cái tên niệm Mô Phật. Người Việt Nam thường lắm. Thì xin thưa với chư vị, cái câu Mô Phật này Ngài Tịnh Không, Ngài cấm thẳng luôn. Ngài nói niệm là phải niệm A-di-đà-phật rõ ràng rành mạch, để cho cái chủng tử A-di-đà-phật đi thắng vào tâm chúng ta. Khi mà chúng ta nằm xuống quên hết tất cả, nhưng mà còn câu A-di-đà-phật bốn chữ ứng hiện ra. Cho lúc đó Mô Phật mình biết Mô là cái gì, mà Phật là cái gì. Xin thưa chư vị, đừng nên niệm tắt. Niệm tắt không tốt. Có những người niệm Nam Mô Phật, người ta muốn niệm ba đời mười phương chư Phật, cho nên là niệm là Nam Mô là đảnh lễ Phật, đảnh lễ tất cả chư Phật. Nếu muốn đảnh lễ ba đời mười phương chư Phật thế giới thì niệm A Di Đà Phật là đúng nhất. Còn những danh từ của các vị Phật khác thì sao? Đó là chỉ cho cái tánh đức. Nếu chư vị mà nghe pháp của Ngài Tịnh Không mà giảng rất kỹ, trong cái gọi là cái vô lượng giác đó là một cái giác, nó là một cái tánh đức. Chân tâm chúng ta tới cái vô lượng giác, tại A là vô, Di Đà là lượng, là vô lượng, là đếm không hết. Giác là cái tánh giác, là cái tánh giác của cái chân tâm chúng ta. Ta cũng có tánh giác nào mà từ giờ ta bỏ mất rồi, quên mất rồi. Thì một vị Phật khi mà các ngài thành Phật ở một quốc độ thì tùy theo cái tình trạng của chúng sanh ở cái quốc độ đó mà các ngài có cái tên. Cái tên đó là chỉ cho cái tánh đức của cái chân tâm tự thánh của ngay cái chân tâm chúng ta, để mà xử trí cái tình trạng chúng sanh ở tại quốc độ đó, không có gì cả. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca gọi là năng nhân. Năng nhân là gì? Là người có cái nhân từ, có cái đức độ. Mâu Ni là tịch tịnh. Tại vì tại cái ta bà này chúng sanh loạn động quá, không có thanh tịnh. Vì vậy cho nên Ngài dùng chữ năng nhân và tịch tịnh để mà đối trị với cái loạn động và hiểm ác, gọi là ngũ trược ác thế của chúng sanh trong cái thế giới này. Chứ mà thực ra khi mà trở về với Phật rồi thì Phật Phật đại đồng, không còn tên, không còn tuổi, không còn nhân, không còn nhã, không còn danh, không tự gì cả. Tất cả cái đó là do chúng sanh mà Ngài thể hiện ra như vậy. Cho nên cái tên của một vị Phật có nghĩa là thể hiện ra một cái tánh đức của chính chân tâm chúng ta. Mà cái chân tâm chúng ta tức vô lượng tánh đức. Mà vô lượng là gì? Là A Di Đà. Là vô lượng. Tánh đức là gì? Là Phật. Như vậy, A Di Đà Phật chính là chân tâm tự tánh chúng ta. Hiểu được như vậy mới nói là chúng ta cái mạnh dạng niệm A Di Đà Phật nó có nhiều ưu điểm hơn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó vừa gọn và vừa niệm thắng cái chân tâm, để chúng ta ứng hiện chân tâm trong lúc lâm chung mà đi vãng sanh. Câu E, cần niệm rõ ràng, mọi người phải hòa với nhau, không được người nhanh kẻ chậm, đúng không?
Đúng.
Nhớ là nên niệm rõ ràng nghe như vậy. Có nhiều người thích niệm mà nhanh quá trong lúc đi hộ niệm. Nếu là người bệnh tỉnh táo thì chúng ta có thể niệm nhanh cũng được. Nhưng mà hầu hết thường thường là nên niệm theo cái mức gọi là trung đạo. Trung đạo là gì? Nếu mà chậm quá thì cổng kẹt. Là nếu người ta còn khỏe mà chậm quá thì nó cũng có hơi đâu thể kéo dài. Mà nhanh quá thì thường thường nếu mà người có nhiều người, người ta niệm theo không được. Ví dụ ở đây chúng ta đánh về trung. Đánh nhanh là chư vị với bất cái cách diều làm cho người ta vươn lên. Còn không biết cách diều là nên đánh trung đạo là đủ rồi. Thường thường ở trung đạo tất cả mọi người đều có thể niệm theo được. Còn mà đánh nhanh là chư vị phải học cái cách là diều người ta. Tức là tự nhiên người ta, cái lực người ta nó lên. Có cách diều. Mà diều đó là phải tập một chút xíu. Nếu mà đánh nhanh mà cứ đánh đều là nhiều người người ta niệm theo không được. Cho nên đi hộ niệm, chúng ta nên niệm trung đạo, niệm rõ ràng là tốt nhất. Có những lúc cần niệm rất chậm, mạnh và rõ là cái lúc mà người ta đang hắt hơi. Tại lúc đó người ta mệt quá. Trong rằng là cứ một cái hơi thở của họ nó niệm một chữ thôi. Có thể chúng ta niệm cái phương pháp đó được. Tốt. Cho nên đi hộ niệm cần niệm rõ ràng. A-di-đà Phật, đừng niệm theo cái nhịp độ hay là theo cái âm điệu. Nhưng thường thường cái âm điệu đối với người mà bà xá bỏ báo thân, người ta nghe không được, ta theo không dỗ không được, mệt lắm. Không cần âm điệu mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mà đi hộ niệm, thường thường nên chuẩn bị những cái giọng chuẩn trước thâu vào trong cái con chip để cái máy. Khi mà chúng ta giảng giải, chúng ta nói chuyện rồi xong, nó hết hơi chúng bắt lại là tự nhiên khang tiếng bắt không nổi. Nhờ cái máy đó làm cái chuẩn dễ hơn. Còn không thì tưởng tượng chúng ta bị lạc giọng, bị mất giọng đi. Không được kẻ chậm người nhanh, phải hòa với nhau. Xin chư vị nhớ là phải hòa với nhau. Có những người hòa không được thì nên niệm nhỏ nhỏ một chút. Một câu nữa là người có âm giọng quá đục hoặc quá sắc là thê thế đó, cần được nhắc nhở nên niệm nhỏ và ngồi xa để tránh xáo trộn người bệnh. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Có những người cái âm điệu họ rất là đục. Âm đục như thế này. Ồ, gì, đò, Phật nên đi niệm như vậy. Hoặc là đặc biệt có những người tự nhiên ta niệm cứ thấp hơn thiên hạ. Mà mình thấp xuống rồi người ta thấp xuống nữa, thì chính người đó mà ngồi bên người bắt giọng người ta kéo rút một cái là đại chúng không cách nào niệm được. Thật sự. Những người đó thì đặc biệt là nói, người ta nói anh niệm nhanh nhỏ lại chút chứ không, anh kéo người ta cứ xuống lần. Thực sự nó có những người như vậy. Niệm đục, cái tiếng đó rất là phiền đảo đối với người bệnh. Cái người niệm the thế, chứ vị nghe thấy cái người niệm the thế chưa? Ta niệm như giống như là tiếng mà tiếng sắc bén. Ha à, gì? Ha à, Phật. Ha à, gì? Mà người ta xuống không được, ta cứ niệm mức độ đó thôi. Kỳ lạ lắm, thực sự đấy. Thì đó là những trường hợp những người như vậy á. Chúng ta nói là bây giờ chị ơi, chị cố gắng, chị thông cảm, chị ngồi xa một chút, nghe không? Mà chị niệm nhỏ một chút. Chị niệm dễ là người bệnh người ta chịu không nổi. Có những người đó là không phải là người ta cố tình, mà đó là cái âm sắc người ta nên như vậy. Thì trong những trường hợp như vậy, chúng ta nên khuyên người đó là nên xa một chút. Mình giúp nhau vãng sanh mà, đâu có còn gì tự ai một chút vậy, đúng không chị vậy? Mong chị phải phát tâm ra hộ niệm cho người ta vãng sanh. Cái nếu mà có nhắc nhở gì, đừng nên tự ái, đúng không? Mình làm đạo mà có gì tự ái, ai mà không có lỗi, phải không? Mong chư vị ai ai cũng được hộ niệm cho người ta vãng sanh hết, mình cũng vãng sanh luôn. A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.